Cho nên mỗi khi các con tu không được cằn nhằn bực tức không phải đâu. Đó là cái cơ nhồi quả để cho con tiến. Con phải qua cái chuông này rồi tiến tới cái chuông kia. Con may cái áo cũng vậy. Chiều này xong thì phải lật qua chiều kia. Con hiểu không? Cái tâm đạo cũng vậy. Muốn cho con quân bình phải cho con học nhiều bài. Mà nhiều bài tới tấp chừng nào thì con sẽ sớm đạt chừng này. Không lo. Không lo. Lo tu, lo giữ quân bình. Lo sống chữ lục tự đó. Mà lập lại trật tự cho chính mình.
Dạ thưa thầy, con cũng cố gắng lắm nhưng mà nhiều khi con thấy con gượng không nổi thầy.
Không, thấy, bởi vì con muốn làm một cái bánh đậu hũ thì con phải đưa vô máy xay thì đậu hũ bị xay như con, nghĩa là cùng như không có gì hết. Tại con chưa hiểu cái chân lý. Con hiểu, con thấy là cái đó là cái chuông cho con tiến. Thấy không? Nó khi ngưng, khi chạy, khi thành hình và khi tan. Con phải nhớ cái chỗ này. Để con mới nắm trong cái có, nó có cái không, mà trong cái không nó có cái có. Con hiểu không? À, đó là chân lý. Chứ còn nếu mà con không có cái thể xác, không có hoàn cảnh này, làm sao con ngộ chân lý? Con là trên đường chuyên tâm chân lý. Mà nếu nó không kích động và phản động, làm sao con ngộ được chân lý? Thấy chưa? Cơ hội đưa con ngộ chân lý.
Thưa thầy, vấn đề là thầy kêu niệm Phật, con thấy đối với con thì không có thấy khó. Thầy biểu niệm là con nhìn tập niệm lên. Còn khi con nghe một văn mà thầy giảng ở thì những kia thì nói niệm Phật cách chỉnh đầu một gian.
Nhớ.
Dạ, nhớ chỉnh đầu một gian. Con cũng tập, con thấy rất là dễ, không khó.
Thầy nhớ là nhớ cái đó quan trọng. Nhớ nó khó hơn niệm Phật. Nhớ là môi đã tập rồi. Con nói chuyện có thể truyền cảm người ta giúp đỡ là tu về
trong lúc mà nói chuyện người ta cũng cứ còn vẫn nhớ được
nhớ ngồi là đó là quan trọng, càng nói chuyện càng nhớ càng nói thông suốt không sao.
Lúc đầu đó thì con cảm thấy khó nhưng tôi còn phải tập, con đi kiếm mấy người quen lại nữa, vừa nói chuyện vừa niệm.
Chứ người ta tu mà cái mặt càng ngày càng sáng sảng, cái đó không có linh khí. Tôn nó hồng hào thanh nhẹ đó, có linh khí. Có linh khí là trong gia đình nó mới có hòa khí. Hòa khí thì không có lo đó, tài vượng, tự nhiên nó có tiền. Nói như người ta nói láo mà sự thật thì căn bản mình làm được thì cái gì mà không có chừng là. Như tôi không thiền nhiều, mặt mày tôi đâu có hồng hào vậy. Thì chứng minh đêm nào tôi cũng thiền mấy tiếng à, tôi mới được hồng hào vậy.
Cô mà sẵn đây con cũng khuyên các anh đạo đây, nếu mà ai chưa có tập lại đó thì ráng cố gắng lại, con mỗi lần con lại xong thì con cảm thấy con người làm gì nó nhẹ.
Nó nhẹ, nó dập tự ái, nó dập tự ái mà cơ tạng nó điều hòa. Những cái sự liên hệ trong ngũ tạng, tim can tỳ phế thận nó chạy đều. Tốt lắm.
Tánh tình con đó thì nó bất định, nó hay thay đổi, vui buồn nó thay đổi liền, rồi vấn đề làm cái việc gì đó không làm tới nơi tới chốn. Xin thầy chỉ.
Cái đó là mất quân bình như tôi đã nói đó, tôi đã nói hết rồi. Mất quân bình, bây giờ anh cứ thực hiện cái pháp này, nó lập lại quân bình cho chính anh, rồi lúc đó là anh thấy là té ra mình mất quân bình, nó thay đổi cũng như người say rượu mà. Bây giờ uống vô, ê, tao uống 3 ly nữa, tao cũng không sợ nữa. Rồi chút nữa say, mệt rồi nó thôi cứu giùm em. Cũng có thay đổi như vậy. Thấy không? Thì mình thấy cái đó là mất quân bình. Bây giờ cái pháp này á, sơ hồn để cho anh khứ trượt lưu thanh. Và làm pháp luân thường chuyển cho anh khứ trượt lưu thanh. Anh trở lại với sự quân bình, hòa đồng với càn khôn vũ trụ. Thì anh nói một là một, hai là hai, không có thay đổi. Thay đổi làm gì, không có làm. Chuyện không cần thiết anh không làm. Chứ còn anh sống lâu lắm, anh phải lo tu đi. Sống lâu cho nên ông trời cho học những cái tài liệu đó để chi anh đi không? Để tạo thành một món quà quý cho chúng sanh. Sự nhầm lẫn của anh khôi phục lại. Và anh sẽ đạt tới sự quân bình và tâm anh tận độ chúng sanh. Vàng không đổi, vàng không đổi. Mà lời nói của anh luôn luôn có chứng nghiệm, có bằng chứng. Vì anh qua những cái trạng thái đó là phải có bằng chứng. Cái bằng chứng đó không có người khác chối cãi. Thay vì những người học trong trường ra tu rồi mượn cái hành động của anh mà đi nói là sai. Còn cái này là anh hành động thực tế và chứng nghiệm như vậy. Tôi có rõ đạo ông thầy chùa, nhưng bây giờ tôi tu rồi tôi thấy tôi có lỗi. Ông thầy chùa không có tội, thấy không? Ông sẽ có tội đối với chúng sanh. Nếu ông giữ chùa mà ông làm bậy, chúng sanh sẽ phạt ông. Mà ông trời cũng sẽ có chỗ giáo dục ông. Ông phải học đạo trở lộn lại ở địa ngục rồi ông mới được lên làm người. Đó, nó có luật hết. Cho nên đằng này chúng tôi có luân hồi du ký, nhân gian du ký, địa ngục du ký, thiên đàng du ký. Anh rảnh anh đọc đó, tự nhiên anh khai mở tâm anh. Rất rõ ràng. Cảm ơn.
Kính thưa thầy, thầy nghĩ sao về người tu khổ mà không thấy khổ, thấy nghiệp nặng mà vẫn vui?
Đó là người hành đúng pháp. Chỉ có trật tự thì không có thấy khổ, chỉ có trật tự thì chỉ có thấy vui và an lạc mà thôi. Thiếu trật tự thì thấy khổ, thiếu trật tự thì nuôi dưỡng sự mê chấp, lúc nào cũng khổ. Có đếm trong tay có bạc tỷ cũng khổ chứ không có sướng đâu.
Quan trọng nhất là cái căn bản tu, chứ không phải là nói tu là không hiểu cái nghĩa tu. Tại sao tôi chọn cái pháp này, tôi không chọn cái pháp kia, tôi thấy cái căn bản nữa. Tôi thường nói cái sơ hở pháp linh thường chuyển thiền định, tôi nói đi, cái nguyên nhân lại có bao nhiêu lắm. Nhưng mà trùng nào nó cũng có phát triển, do ba cái đó nó phát triển. Mà đúng là ba cái đó làm không đúng là các bạn cứ công với, không có lao được chuyện. Nó cứ rõ ràng. Đừng có nói gì bề ngoài cơ thể, trong nội tâm, thân điểm, trực điểm, đường, do ba cái đó giải phải, nhưng mà phải làm phải đúng. Tâm sách giữa đây ghi rõ ràng, khi biết làm bằng cách nào. Đừng phổ biến ra, rồi nói này, nói kia, nói nọ, sửa đi, sửa lại, sửa nó hư. Nó hư một chút, mà làm rối loạn thần kinh cho người mới hành đạo. Cho nên cái người đã đi trước là người ta lựa một con đường sẵn sàng cho các bạn. Là đã lựa tất cả những sự gì có thể xảy ra tai hại ở sau này về tư tưởng, cũng như hành động. Thành ra người ta để cái đường lối rõ ràng đặt cho mình đi. Mình cứ dưỡng cái mức tiến theo người ta nói đó. Đừng có làm quá tháng và đừng có sửa. Đến cái phần mà thoát ly cơ thể, cái phần đó ta làm khác, ta tu khác. Còn cái phần ta dính lý trong cơ thể thì không ngoài ba cái đó, không có thế nào giải quyết nổi. Hỏi tại sao tôi thấy sơ hở, tại sao tôi phải làm pháp luân, tại sao phải tôi làm thiền định. Đó, tôi thấy sơ hở là để bộ đầu trung ương tôi mở, nó khai thông cái thần kinh nhỏ hấp. Nó phát quan bộ đạo tự nhiên hòa cảm cái sáng suốt của trời đất. Nó mới dẫn dắt được cái ngũ tạng, nâng tăng cái ngũ tạng nó bên thân, tiến lên. Rồi tới thiền định cơ thể, bất cứ một lỗ chân lông nào, nó cũng thông cảm, nó tiến về ánh sáng của chủ nhân ông đã đạt. Thì lúc đó nó mới nhập định được. Thì cái đường lối phải đi đúng như vậy mới được, nhiều người thấy sửa. Không phải rằng tôi vắng mặt sửa, trước khi, hồi trước tôi, còn thời gian nói pháp cũng vậy, nhiều người cũng tự sửa. Tôi chỉ một đường họ về làm một ngã. Tôi chưa có hết 6 lần, họ xuất 70-80 lần, 100 lần. Cái đó có lợi gì cho họ, họ không hiểu. Nhưng mà cái đường lối đúng đắn nó là khác, không phải đòi hỏi gì. Nhưng mà nó đạt tới. Cái người chuyên môn, tại sao ta cần người chuyên môn? Người chuyên môn làm một giờ hơn là một người không chuyên môn làm một ngày. Đó, cho nên người ta đã vạch rõ cái đường cho mình tôi. Nên các bạn có làm tôi, nằm giữ đó. Ông kia nói nhiều như ông chỉ có ba cái đó thôi à. Nếu mà đắc pháp, sự thật nó đắc pháp. Nếu đúng ba cái đó là nó phải đắc pháp. Tôi nói sơ đạt, răng cả như răng kia này, như răng kia nọ, nó đạt nó đi tới. Dây này chuyển như dây kia nó đi tới. Rồi sơ hơi cũng vậy, xong cứ răng này thở như răng kia nó cũng đi tới. Rồi mấy đây cũng do sự cỏ sát nó đi tới. Hỏi cái ba tầng lắm, tức là cỏ sát. Rồi lên tầng thứ tư nó cũng cỏ sát, mà đi tới. Thật sự, hoàn toàn, thanh lập cái luồng điện rồi, thì nó định, chúng mình nhập định, lúc đó là động là nó đi, cũng phải có cái sự cỏ sát nó mới đi. Đó. Thì là cái phương pháp, công phu của chúng ta không phải là ít đây. Nhưng mà nhiều bạn tôi làm như vậy, con chút gì mà ông muốn các bạn. Thì thật con chút đó mà tôi làm chưa xong. Các bạn bình tâm chuyển cho lại làm chưa có xong. Ở trong này nó thấp từng lan dẫn. Nó nhiều lớp thần kinh ở trong cơ thể mình. Mà không được mấy lớp thần kinh đó là các bạn đặt cho cái sự nhẹ nhàng, sung sướng, hòa cảm với tất cả. À. Còn những cái kinh trở người ta để lại cũng rất hay, nhưng mà cái căn bản đà tướng không đạt được thì xem kinh cũng như xem trong rừng rốt cuộc là chỉ nhờ sự phù hộ mà thôi. Nhưng mà phù hộ ai đã phù hộ chúng ta? Người nào cúng lại đã thấy ông Phật xuống cho cái đánh Phật. Mà mình cứ đưa đánh cho ông Phật ăn nhau. Anh ngược lại mình làm cái chuyện của mình bất chánh. Mình không. Mà không hay. Mà cái này của chúng ta không. Chúng ta đưa cho anh hữu chết. Cái người đi trước. Tự cái mạng bản thân, bây giờ chúng ta bắt tiếp cái đường đó thì tự sửa chữa. Thần kinh nó hấp sáu được hai thân. Những cái phương pháp của chúng ta đã là đang làm ở đây là chúng ta tự bệnh tận gốc. Cái bệnh này do cái tấm sinh ra. Mà cái tấm này do cái biển trượt. Nó không thay. Bây giờ mình làm cho cái biển thân, con người nó trở lại. Văn minh trở mở vui vẻ thì bệnh hoạn cũng thích. Các bạn thử đo lường cái bản thân của các bạn rõ ràng ngay trong gia đình. Ở đâu nghe thuyết pháp như cái gì tôi cũng buông bỏ về, tôi cũng dặn vợ dặn con về này một chút con nhé. Nó làm, nó nuôi cái bánh đậu nhanh mà cháy rồi cũng đập bàn lao xuống. Cũng có như vậy. Cái đó là cái thuốc nó vừa đo với lại thấy mình đập. Mà gia đình của lịch cảnh là cái thuốc đo. Đo cái lương tâm, đo cái đạo đức, đo cái thân khí điển của mọi người thôi. Cho nên chúng ta, tại sao chúng ta bị lịch cảnh đó? Là tại người ta chưa có thân. Chúng ta thân người ta hiểu đường lối của đối phương. Chúng ta đâu có thắc mắc. Dù ta không thân cho nó thắc mắc. Cho nên cố gắng giữ ra bên người đó là cái vốn tự hành. Bên người đó là cái hành lý để cho các bạn sẽ trở về quê sư hôn trong cổ. Chứ không phải là cái ba cái pháp đó là bỏ đâu. Nhiều người cũng cái hành, không chút xíu lượng là tình nào mới thành Phật để nói xuất hồn này cái chuyện đó. Căn bản chút xíu mình làm hướng nhân thân. Rồi rồi mình cắt. Từ lối thừa rồi nó đẩy nó đã, nó lung tung càng ngày càng hư thôi. Cho nên một thời gian tôi không được gần các bạn. Nhưng mà để xem cho các bạn tôi một cách nào. Không gần có nhiều người nói, ư, tôi bỏ anh, ổng không có ở đâu, thấy sự gì. Ơi, đi tôi đi. Đi đi đi, ả ước đi. Rồi lấy cột này, chú đi đi, bả rồi về thấy, ư, thế là cũng không có cái chú nào ăn chịu hết, rồi về phải thuyền lại. Tự hứng vậy nó. Tôi thấy nhiều người tự nói vậy đó. Đó là thời gian rồi anh về anh nói, thôi, tôi qua này cho rồi. À, thấy này tôi này tự do. À, rồi bằng đầu bỏ rồi tôi hút, rồi sau này cũng hút lại. Đó, trong cái pháp này người ta ứng thức rõ rồi, trong khi mình nhập môn, ta bắt đầu tôi, ta ứng thức rõ cái đường đến đi, đường đi. Tôi đã thường nói, không ai muốn xuống thời gian làm cũng được. Xuống thời gian làm cũng được, chúng ta ra đời, chúng ta đâu có khóc. Nhưng mà chết, ai muốn không? Nhưng mà chúng ta phải êm nhập xuống đi. Hai cái không là hai cái lịch cảnh của thần hồn. Nên thì chúng ta luôn luôn sống ở trong lịch cảnh để cải tạo dẫn tiến thần hồn. Tư tưởng. Nè. Thành ra chúng ta đã có nhiều cơ hội học tập ngay từ bản thể. Rồi ngay từ lịch cảnh. À, nhưng mà trời đất đâu có bỏ chúng ta. Cha trời mẹ đất. Nhân lưu suốt ngày suốt đêm hôm đấu trong hôm đấu ngày đâu có bỏ chúng ta. Để cho ngày chúng ta tự cải tạo và nhìn rõ, nhìn thẳng và hiểu rõ tình thương từ bi bác ai của trời đất đã làm ơn cho chúng ta. Chúng ta vui vui chấp nhận, vui tiến. Trời đất đã có cách nhẹ cái thanh khí điển nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta có hoài, tình tôi đánh với các bạn. Có một cuộc thay đổi mới thì các bạn chỉ muốn có một cái hành lý rất dễ dàng. Còn trời, còn đất, còn ta, còn hai nữa. Đó là cái bốn căn bản để chúng ta tiến. Tại sao còn thấp đó? Còn nó không? Tại nó bản linh đều có sự thanh tịnh của nội tâm. Chúng ta sớm đạt được thanh tịnh thì sẽ tương ứng những bản linh đó. Để chúng ta đi trong cái từ bi tha thứ. Chứ không phải vì cái đó mà chúng ta ghét và hờ. Không biết ai, không giận ai. Nhưng mà chúng ta chỉ là chủ nó những sửa chữa lấy tâm. Sách lấy tâm. Sao không chấp nhận những cái hoàn cảnh tốt đẹp của trời đất đã đang đó. Sự thử thách là cái sự tốt đẹp. Ta phải nâng lấy mà đưa cái bộ óc sáng tạo ra để ứng phó bất cứ cái tình cảnh nào. Chúng ta có cơ hội trơn ngộ được giờ phút nào thì phải cố gắng mà học lấy mà cái pháp tâm bản hòa cảm với trời đất và người, sơ hợp pháp luân thiền định, đó là cái phương pháp để hòa cảm trời đất và người, chứ không phải đi vô cái lối eo hẹp tâm các bạn sợ.
Tên tôi là Lan Sang Vương, ở tại Hawaii. Tôi xin hỏi thầy, chàng cho con biết khi tịnh rồi sau 1:30 đồng hồ, còn 1/2 giờ sau nước mắt đổ tràn mà ngáp liên tục là tại làm sao?
Khi mà công phu tới thanh tịnh rồi thì cái trực khí nó phải giải ra. Cái đó cứ cho nó ra đi, không sao. Thời gian sau này cũng còn nữa, bởi vì nó đang lập cái gan. Cái gan chúng ta là cái hồ nước, mà khi mà làm pháp luân thường chuyển là nó vận chuyển ở bên trong. Vận chuyển bên trong rồi tịnh, trong cái thanh tịnh, trong đó nó thanh tịnh, nó sung sướng, nó du dương, nó khỏe mạnh. Mà cái nước mắt này là cái giải cái trượt trong cái gan ra. Mà khi mà nó chảy nước mắt rồi, nó sẽ khỏe lắm. Nó phải như tâm lòng.
Thưa thầy còn ngáp.
Ngáp cũng đó là cái phần ngồi quá lâu.
Thưa thầy,
quá lâu.
Thưa thầy, Đức Tổ Sư bảo ngồi 2 giờ.
Ngồi 2 giờ nhưng mà khả năng đối với thể xác của cụ không có thể ngồi lâu quá. Ngồi quá nó ép nó quá sức và đi tới chỗ cái buồn ngủ.
Dạ thưa thầy không có khổ.
Nó buồn ngủ thì nó con ngáp.
Dạ thưa thầy bây giờ bảo con bớt lại.
Không bớt, không bớt. Đúng khả năng cứ việc ngồi đó, không
cứ việc ngồi.
Nó ngáp ngáp nó có ăn chung gì.
Yeah.
Bởi vì tập cái thể xác cho nó cố gắng một chút.
Yeah.
Vậy thôi. Mà cái ngáp đó từ cái nước mắt đi ra, rồi cái hơi đó cũng là cái hơi trượt đi ra luôn. À, cái hơi buồn ngủ là cái hơi trượt đó, cái thực phẩm nó đi ra.
Thế thầy buổi chiều con không có ăn gì.
Nhưng mà nó có, ban ngày nó phải có, chiều nó mới tiêu. Thì sau đó nó mới ra.
Yeah.
À, thì nếu mà bác làm vậy rồi tiếp tục, nếu mà không có ngủ được đó, cứ việc làm chứng minh gặp nó hết.
Dạ, thứ thầy ngủ được ạ. Khi tịnh xong là ngủ nhiều lắm.
Ngủ nhiều nó cũng dạ. Nó mệt cho trong cái thể xác đó.
Thứ thầy còn một việc nữa. Con có một người chị ở Úc Đại Lợi, không có ngủ được. Thì con có gửi điện sau khi thiền, rồi có cầu nguyện xin gửi điện lại, thì bà chị của con ngủ được. Nhưng mà từ đó thì không thấy hà sa nữa. Là lại tại làm sao?
Bởi vì nghĩa là ban đầu thì người ta đổ trên một lần thôi, rồi cái không thấy là phải tự đi, tự vận dụng cái sáng suốt mà trở về với thanh tịnh. À, rồi lần lần sẽ thấy rộng hơn, sẽ thấy rộng hơn, không thấy hà sa màu sắc, nhưng mà ngồi thanh tịnh rồi cảm thấy rộng hơn.
Thưa thầy chỉ độ một lần thôi.
Chỉ đổ một lần thôi.
Yeah.
Thì nào mà có cái gì rắc rối thì niệm, phải niệm Phật cho nhiều. Niệm Nam Mô Di Đà Phật đó. Khi dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và truyền cho tất cả cơ tạng đều đồng niệm như chủ nhân học. Đó. Thì không lâu một thời gian thì cảm thấy, bởi vì trong một căn nhà mà có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu nó cũng động. Mình đi truyền niệm hết trong toàn thân vạn linh, nó đầm tu rồi, nó thấy nhẹ nhàng.
Cảm ơn thầy.
Thế nên tôi đã bỏ công làm cũng bằng Nam Mô Di Đà Phật, nghe cho kỹ Nam Mô Di Đà Phật, và đầm niệm như vậy, mới đi tới chỗ giải thoát. Toàn thân không niệm không được. Bây giờ tôi vô việc gì? Không phải không có tình người đâu.
Thầy, khi mà thầy nói thì
trên
đầu con nó lúc
này là
thế nào?
Điểm
thầy mới nói
là điểm. Khi mà cụ nghe rồi cụ thấy nhẹ nhàng, quên tất cả những chuyện đời, thế gian đô thị giả cụ thấy khỏe rồi.
Thầy làm sao để kéo
đi? Điểm với đồng hành tương ứng nó mới giải được.
Con chưa được thiền cái lúc thiền thiền đấy.
Không phải.
Không phải thầy nói.
Nghe qua âm thanh tôi là phải rút. Có sự hiện diện tôi là phải rút. Cho nên người tu hành pháp đúng phải có pháp lực. Còn hành pháp không đúng là chỉ có nghiệp rồi. Cho nên cái giờ phút lâm chung mình sợ cái khi lúc này đi mất. Cũng có chết cũng đâu có đi xuống địa ngục khổ đâu.
Cái người già, người đến kia ứng mối thì phải có người hộ niệm.
Không phải những người đó yếu quá.
Yếu quá phải
không? Bằng lúc làm người họ không chịu hành sự, không chịu khai triển nữa hết, là không có cơ sở để Phật không phải cho tam điều. Phật cho tam điều là điển rút vào đầu. Nói tới đạo là từ đầu sáng, mắt sáng, mặt tươi, đẹp như là hoa sen, không có gì đắt đâu hết. Đó mới là người tu. Tim gan tỳ phế tặng luồng điển nó lại ứng đi lên trên và rút đi lên trên. Thì phần hồn chúng ta mới dồi dào. Bây giờ lâm chung có đường đi, không có lọt. Sống mà không biết trời mà nói chuyện trời là trật trật rồi. Cái hành tới nơi mới là đúng.
Cứ tiếp tục thiền.
Tiếp tục thiền. Trì kỳ trí. Thì bây giờ cũng có nhớ là ông Thích Ca ngồi giữa đường, ông đâu có ai dạy ông tu đâu. Khi ông thức giác là ông có làm sao, ông tự cứu ông. Bây giờ ông ý thức được là cơ tạng khối óc ông cũng như mọi người. Mà ông sửa được là mọi người kế tiếp sẽ được sửa. Bởi vì ông ăn của dân mà. Bây giờ ông phải chết, ông phải trả lại cho dân. Ông hành cho đúng. Ông thoát được cái hào quang của ông, ông mới cứu độ dân lại. Trả nợ cho dân. Cho nên ngày hôm nay ai nghĩ tới Đấng Thích Ca phải nghĩ cái sự thiện lành của Ngài, cái dày công tu học của Ngài, chứ không phải ai cho Ngài. Ông xin ông thầy này hỏi ra gốc cây tu để hay hiểu nguyên lý của đạo đức. Và hạt văn bọc phát ra, nó cảm nhận cuộc sống. Không sợ sợ cái gì hết. Khi mà thoát được động sợ cái gì, người ta sợ là người ta chưa thoát được cái gì. Còn ở trong cái sắc tâm tối là người ta sợ. Thoát khỏi cái sắc tâm tối không có luân hồi nữa.
Người chưa tu thì phải thành hồn nghiệp, mà chỉ người mà đã có nghiệp rồi.
Hộ niệm là nó yếu quá. Hộ niệm, người hộ niệm có điển để giúp được người ta đi lên. Như bạn đạo vô vi bây giờ, ai chết cũng đứng ngồi, theo tôi chỉ trong băng đó, đứng chắp tay niệm Phật, mới rút được một phần lên thôi, chứ không có lên được cao được rồi, nhẹ một phần. Mình đứng hai bên đó rồi đưa họ đi lên. Đi lên thì tổ thành tổ điện, người ta mới chính cho cái người này có tham tu, cỡ đi vô thôi đó. Để là tiếp tục tu. Còn người tu có điển là không cần. Không có nghĩa lý gì hết. Phải có đường đi rồi không sợ. Rồi phải nó nhắm mắt để nó rút. Bởi vì giảng, thầy giảng là rút cái chuyện bên trong, không phải rút chuyện bên ngoài. Tự nhiên nó rút nhẹ, con mắt nó nhắm, rồi sau này ở đây nó thấy bật sáng. Rồi Mô Ni Châu, xa lợi là ở chỗ đó. Không phải đốt xác để tìm xa lợi, rồi là trễ lắm, không có được. Luồng điển nó sáng, rồi nó hình thành, cũng như con người ở thế gian vậy. Lúc đó Phật nó kêu xa lợi. Chứ không phải cuộc xa lợi kia. Họ đi ngược không có trúng. Rồi đâm ra lấy cuộc xa lợi để thờ, thờ suốt kiếp cũng không thấy Phật. Rồi chính nó là xa lợi mà nó không điêu luyện thành sáng. Thì làm sao Phật chứng tâm được.
Con xin cảm ơn ông Tám, bởi vì hồi nào tới bây giờ đó con tìm nhiều cách lắm để mà hướng thượng về với Thiên Chúa. Mà con tìm hoài con không gặp Tử Vi, không đồng ý, con không đồng ý cái gì con thấy không có gì hết, đã an bài rồi. Mà con tìm hoài không có, nhờ ân nhân hai ông thầy để con bệnh. Thì con đi tìm ông đó, ông nói ông không biết thượng tăng, chỉ biết Phật thôi. Thì con nói thượng tăng là Chúa Cha mà không biết, con về con đọc cái La Vê Kê Tạng vừa rồi, nhà 990, cuối 90. Thì con thấy đúng quá, và từ đó con nghe cái chết Tám đó. Thì là ông Tám không có phân chia Phật hay là Chúa. Thành ra con cuộc đời con chỉ nắm Chúa con đi, mà ông Tám không có phân chia. Thành ra cái đó con có thể con đi được chút chút từ từ. Mà con không biết gì tới đầu hết, thôi cũng xin cảm ơn ông Tám.
Phát triển tâm tư của con mới thấy là nguồn gốc. Tại sao chúng ta tin Chúa? Chúa là sự thanh nhẹ, thương yêu vô. Và chúng ta phải biết thương yêu bản thân, là tu và quân bình, đó là chúng ta tin Chúa. Nhưng luôn tiến hóa, chứ không phải là tôi theo phe này, tôi ghét phe nào, không được. Là cái tâm tư tôi hướng thượng thật sự, tôi giải bỏ chuyện đời, không có chấp. Nhiều khi con nói tôi muốn đi cầu Chúa mà thấy không thấy Chúa ra đâu hết rồi. Cái đó là sai, tâm Chúa là không thấy được, nơi nào cũng có sự hiện diện của Ngài, kể cả cái áo con đang mặc cũng có sự cấu trúc dương nhiên mà hình thành, không phải khi không mà có đâu. Cái xác của con cấu trúc được dương nhiên mà hình thành, không phải là khi không mà cha mẹ để con ra được đâu. Để ra rồi mới biết tụi quýnh mình đặt tên những cái thằng kỳ kỳ, thật là con là không có danh, không có từ gì ở trời, mà không có ai diệt con được. Cái tâm hồn, cái phần, cái óc của con là phát triển vô cùng, giới không có giới hạn, không có gì giới hạn. Cho nên con học tử vi, xem tử vi, nhưng mà cái óc con không chấp nhận. Rồi nó mở nữa thì còn đường nữa, tử vi gì đâu, rồi tất cả về không không. Thì con đang sống trong cái gì đây? Sống trong không. Con ôm cái xác này nè, cái hồn đang ngửi trong cái xác này, làm chủ cái xác này. Từ một ngày nào cái xác này thế tứ giả học thật, nó phải chôn đi đắp rồi nó sẽ đi về cõi không. Mà mình ôm cái không mà mình lấy cái bưng cái không mà mình đi tranh chấp cái thiên hạ, vì cái thể xác mà tranh chấp cái thiên hạ không được, không sợ một cái gì hết. Tôi về không thì cái tâm từ bi tôi càng ngày càng phát triển, tôi mới độ tha được bất cứ giới nào, bất cứ trình độ nào, tôi cũng đem sự bình an. Trước hết tôi phải biết thương tôi, và tôi tạo sự bình an cho tôi mới ảnh hưởng người khác được. Người mà tu thiền thật sự chứng minh Chúa cho lòng tôi, giác bỏ Chúa được.
Rồi xong thì nói cho con cảm ơn ông Tám.
Cảm ơn ông.
Dạ, và trong cái giai đoạn con tu hồi ở Việt Nam, lúc đó khi mà con ở trên phòng và trên lầu á thầy, con bước xuống nhà, con bước xuống nhà dưới á thì con thấy lắc thịt bò mà còn sống á thầy, cục thịt bò còn sống thì nó luôn lên giống như là người run á, luôn và trên cái lắc thịt bò thì có cái hơi nó lên mặn trong. Tại sao lại con được thấy như vậy?
Cho nên cái điện miếng thịt bò mình sắc ra thấy nó đỏ, nó có chấn động, nhưng mà để hồi một cặp nó đen, một cặp nó đen là cái phần điện nó là khỏi. Cho nên phần hồn nó bám sát trong cái thịt, cho nên cái thịt mà chết là nó có những cái dâm linh nó đi theo. Cho nên nhiều người ăn thịt có máu thì những cái dâm nó có thể ra theo được, nó làm cho mình nặng trịch. Cho nên người tu giữ giới, người ta kêu khuyên người phải ăn chay, phải ăn mặn. Ăn mặn cái những đường điểm nó lôi cuốn cái tâm thức, khó dự phật, khó thường tiên, khó giải thoát.
Dạ, cũng trong thời gian đó thì con đi ra đường thì con thấy ở trên đầu có nhiều người, con thấy cái ánh sáng màu xanh, có màu đỏ, có ở phía trên này, và như vậy nên thế là thế nào?
Cái đó là tình độ tiến hóa của người đó. Có người màu tím, người màu vàng, người trong trắng, trình độ chiến thức chiến hóa của người lục diễn của chính họ. Cho nên tu lâu, họ chịu tu lâu thì nó sẽ có những cái hàm màu vàng như hào quang.
Dạ thưa thầy, như con thấy ánh sáng đó, màu xanh là biểu tượng cho cái gì? Màu đỏ, màu hồng là biểu tượng cho
màu đỏ, màu hồng là người đó không? Màu đỏ là người đó không ai.
Dạ.
Màu tím người đó lo âu.
Còn màu xanh này?
Màu xanh người đó là người thích về triết, người trí thức, thích về triết.
Dạ, con rất thích được tu hành, và con xin thầy chỉ cho con phương pháp nào và để cho con được.
Ở đây chỉ có phương pháp vô vi, tu là phải hành. Trong bệnh nó tu hành luôn vậy, không là phải hạ, là phải tạo. Thì cái trầm trước trong cơ tạng và khối óc mình nó phải rời đi, và nó lưu lại cái thanh, là cái điểm như con nói nãy, nó cái điểm đó, nó thanh, nó càng thanh thêm. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Chúng ta nhẹ là chúng ta bay bổng về trời. Trong nghĩa mắt, chẳng có phương tiện máy bay đâu gì đâu. Đó, thì phải tu cái ý lực. Chúng ta biết rằng tên tạc tam và tam thiện giám hồn sinh thế gian bây giờ phải trở về trời, phải nung nấu nhớ cảnh trời Phật. Cảnh Phật là quê hương của chúng ta, ta phải đi về. Thì ngày đêm lo tu là lo thanh lọc cơ tạng. Ở đây có cái phương pháp lấy cái dưỡng khí của trời đất, à, khí hạo nhiên của đạo đức thanh lập tâm thức thuần túy, phát luân thường chuyển, huệ tâm nó mới khai, nó trụ nó tiến, để thấy rõ nhận định cuộc sống và giờ phút ra đi của chúng ta nó rõ rệt, không bị lệ thuộc bởi hoàn cảnh này. Thì những người tu vô vi óc cũng có sáng rồi, cũng tình đời nhiều chuyện lắm, thích tâm trở về với lãnh vực thanh tịnh, biết tâm khai động lãnh vực thanh tịnh trong tâm thức của chính chúng ta và trở về với thật sự ánh sáng tự nhiên căn bản nguồn gốc của chính mình.
Cho thầy thì cách đây vài tháng con được thầy biết thầy qua một video thôi, thì bữa nay rất may mắn gặp thầy được sư một thầy rất là mừng. Thì con muốn hỏi thầy cái vấn đề, thì bởi vì con muốn đi vào thiền nhưng mà chưa hiểu gì về thiền hết, thì thầy có thể cho biết là cái phương pháp thiền con vừa vô thầy về phương pháp thiền của những thầy thượng còn được giáo khác, chẳng hạn như thầy có biết hẳn thì nó phương pháp của thầy khác nhau thế.
Mỗi người có phương pháp điều giáo dục người, con người hướng về chuyển lại. Nhưng mà vô vi có cái phương pháp tự mình thanh lọc mình, khứ trực lưu thanh, mình kiểm soát mình. Phương pháp này là tự mình kiểm soát hành động mình.
Thì nó vừa nó có khác nhau, phương pháp thầy và phương pháp của thầy khác, nhưng nó cũng là một cái nhóm của một phương pháp tu của Phật giáo.
Nhưng mà nhanh hay là chấm hay là chậm đó thôi. Có người họ tu họ ngồi thiền 20 phút rồi đứng dậy đi 10 phút. Đủ cách. Cách nào làm sao cho cái tâm ổn định thôi. Chứ họ không thấy được cái hồn. Còn cái này phải tu để mở cái óc ra cái hồn. Vừa khỏi cái thể xác mới là đi học đạo. Thế giới ở thế gian này không có cái đạo nào chân chánh bằng cái đạo trời. Đi lên trên đó chúng ta mới học được nhiều. Khai tâm mở trí. Mới sáng suốt, mới biết ăn năn hối cải, mới biết sự thật là cái gì. Mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, và chỉ có thực hành mới được. Chứ còn nói suông rồi, thằng này không nói được.
Cảm ơn. Yeah.
Hôm nay là một duyên lành. Chúng ta giữa người Việt Nam và Việt Nam đã mang tâm linh đến một mảnh đất mà chúng ta từng mong muốn trong nội tâm để tìm sự đoàn kết thương yêu trong tinh thần xây dựng của mọi cá nhân. Sự nung nấu đau khổ của người được sanh đẻ nơi mảnh đất Việt Nam hiền hòa cần cù do sức lực của mình để tạo ra gia trang ngày nay chúng ta phải ra đi thì chúng ta muốn gì bây giờ, muốn làm sao thay đổi được một tình thế tốt đẹp hơn và trở về với Phật hồn sẵn có của chúng ta. Còn hồn của chúng ta là vô cùng đặc bất diệt, trong sự lầm than của cuộc đời đã liên tiếp luân hồi tại thế, học hỏi tiến hóa nhưng chưa được thức tâm. Biết bao nhiêu những cảnh trước mắt chúng ta đã bày biểu và dẫn dắt chúng ta tiến hóa cũng là một ý lập tâm đẹp, nhưng mà trình độ chưa đạt được cao siêu sẵn có của chính mình. Cho nên mọi người có quyền tầm đạo, tầm bất cứ nơi nào, bất cứ phương tiện nào, từ giai đoạn này đến giai đoạn kia rồi chúng ta mới đi về trung dung thức tâm và bằng lòng chấp nhận học nhẫn để sửa mình và học từ bi. Những hình ảnh mà chúng ta đã thấy các chùa chiền, các nhà thờ đều xây dựng tâm linh mà do hành giả thức tâm hẹn học. Hành giả đã đặt mình trong chương trình tiến hóa, dày công học hỏi, dày công điêu luyện, biết rõ chúng ta nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta chỉ học chỉ nhận để bước qua từ giai đoạn một, rồi chúng ta sẽ khám phá ra từ kiến thức này đến kiến thức nọ. Rồi chúng ta tiến thẳng trở về trung dung tự tại. Đó là cái khăn mong muốn của mọi tâm linh tại thế. Ngày hôm nay, cuộc thế tại xứ sở để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã qua nhiều cơn điêu luyện đau khổ vô cùng.
Con người không chỉ có còn giá trị con người chỉ con người nữa. Chúng ta mới đành bỏ quê hương xứ sở ra đi. Vậy chứ chúng ta tìm cái gì đấy, chúng ta mới tìm lại thấy rõ rằng chúng ta vẫn còn làm chủ của một tiểu thiên địa. Phần hồn là sự sáng suốt của chúng ta đang quản lý cái tiểu thiên địa này. Thì bây giờ chúng ta phải tìm cái gì cho nó nhanh chóng hơn để giải tỏa những sự bức ức ưu phiền trong mọi thức của chúng ta. Thì chúng ta phải cầm lấy tan và phải quán thông lấy cái tiểu thiên địa này. Sự sáng suốt của chúng ta đang ngự trị nơi nó, đang điều khiển nó, tư chi do sự điều khiển trong ý chí của chính mình, mà chúng ta chưa quan tâm được, chưa hiểu nguyên lai bổn tánh của chúng ta do đâu mà có, làm sao tôi lại không biết nói năng, làm sao tôi biết đi đứng, làm sao tôi biết buồn vui, làm sao tôi biết giận hờn, nghĩa lý gì đối với tôi những hành động đó. Đó là cái thực chất của sự đệ. Thượng đế đã ân ban, có sân si, có hỷ nộ, có ái ố, rồi cảm sự cảm giác đó mới khai thông, tự nó khai thông từ trong con đường mê, và chính nó phải tự giải mê từ con đường chấp, chính nó phải giải chấp, lúc đó nó mới tiến về trường dương. Thì tất cả trên con đường hành hương của mọi người tại thế gian đều hành, mà trình độ chúng ta chưa tới hạn hồ. Nếu trình độ chúng ta trở lại quân bình và lập lại trật tự, thì chúng ta mới nhận xét rằng tất cả đều là hữu lý, hữu duyên. Hữu vi cũng là hữu duyên, hữu lý. Mà vô vi thì phải có một trình độ cao siêu mới ngộ được cái chuyện duyên cao cả không động ở bề trên. Thì hành giả phải qua cơn duyên nghiệp. Chúng ta hiện tại người dân Việt Nam ở trong cơn duyên nghiệp, xa quê hương đau khổ vô cùng, xa mảnh đất thương yêu thương nhớ vô cùng, là điêu luyện tâm thức gầy xéo ta xây dựng để là thiên hòa. Cho nên nếu chúng ta tìm ra một cái phương pháp để lập lại trật tự chính mình và có khả năng để quán thông lấy chính mình, thì chúng ta mới thấy rằng một sự kỳ diệu đã xuất hiện tại Việt Nam. Điêu luyện mấy chục năm, nó là một bãi trường thi chiến tranh, súng ống đủ thứ, gian manh đủ thứ, để đem cho chúng ta tự xa rời những sự tham sân và sử dụng những nguyên căn tham sân sẵn có của chính mình hướng thượng để hóa giải cái vô cùng bất tận. Đó là cái phương thức lưu luyện phần hồn của Thượng Đế đã an bài. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ chỉ muội của chúng ta không ngờ được tương ngộ nơi căn nhà eo hẹp, giàu lập và ái, công hiến chúng ta có cơ hội để diễn đàm lẫn nhau và tìm hiểu một lối thoát cho chung. Cho nên đây là một cơ hội và một hồng ân của bề trên đã ân ban cho tâm thức của chúng ta. Người nhận thức rõ nhiệm vụ và cuộc hành hương của mình là chúng ta đang qua cơn lưu luyện, xoay chuyển từ giai đoạn một. Và nếu chúng ta thức tâm thì chúng ta thấy đây là một cơ hội, đây là một duyên lành chính giữa người Việt Nam và người Việt Nam từ hồi nào giờ ít có cơ hội đoàn kết. Rồi đây chúng ta thấy rõ phần hồn của chúng ta là chủ, phần hồn của chúng ta là không có thể xa càng không vũ trụ được. Một cái tiểu thiên địa, cái thể xác của chúng ta cũng không ly khai cái đại tự nhiên được. Thì nó hòa là một, thì lúc đó chúng ta bắt đầu tin cậy lẫn nhau và thương yêu lẫn nhau, ít mới xây dựng được cơ đồ tốt đẹp. Mảnh đất phù xanh là chỗ eo hẹp giới hạn, không phải là chỗ lớn rộng của phần hồn dương thân. Nhưng mà phần hồn còn đi tới chỗ cao đẹp đời đời bất diệt, lớn rộng thanh tịnh siêu diệu hơn là cảnh thế gian đã và đang có. Cho nên chúng ta không còn cái cảnh sai lầm đó. Nhờ gì? Nhờ Thượng Đế đã cho chúng ta đi khắp năm châu trên thế giới để tìm hiểu lấy ta, tìm hiểu lấy khả năng sáng suốt hấp thụ của ta, có thể hấp thụ được sự tinh vi cao đẹp của trong chương trình tình thương và đạo đức của cả thế giới để công hiến cho người Việt Nam. Rồi người Việt Nam phải làm thế nào? Sẽ xây dựng phần hồn của chúng ta, rồi ngược lại chúng ta sẽ công hiến cho cả toàn nhân loại ở thế giới tương lai. Qua cơn dư điển này chúng ta thức tâm, chúng ta mới thấy đạo là gì. Đạo là thập thiện thập ác giữ hòa bình. Thập thiện thập ác mới là chuyển tới hòa bình, nghĩa là phải có sự quân bình, có thiện có ác, ta đã minh từ thiện tới ác, từ ác tới thiện ở trong mảnh đất eo hẹp đó rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng trong cái cơ tạng chúng ta cũng có thiện có ác, có sự quân bình, thật thiện thật ác cũng hòa bình, có thiện có ác nó mới có sự quân bình. Mà quân bình là gì? Quân bình là luật trời. Nếu mà chúng ta thiên phía bên tay mặt, quên bên tay trái thì chúng ta mất quân bình. Mà thiên phía bên tay trái, quên tay mặt vẫn mất quân bình. Cho nên rốt cuộc chúng ta phải đi con đường chung nhưng giải tỏa là cứu cả. Đó, hồn vía phải được yên hóa một lượt trong cái phương diện cứu tịnh. Cho nên cái phương pháp công phu mà tôi đã thực hành đây cũng khác gì tất cả những người tại thế, cũng đang trầm luân, đang tầm đạo. Như anh Trạch vừa nói, tôi rất đau khổ, tôi muốn tìm chân lý, tôi muốn tìm sự thật, tôi muốn thấy cái gì của tôi đã sai lầm mà tôi tự sửa. Đó, thì lần lần rồi chúng ta phải đi tới. Tôi là cũng là con người ở trong hành trình đó, tôi đã tìm ra bao nhiêu bùa phép số bùa không cứu được, chính thầy bùa không cứu được ngài, và quyền thế thế gian, thế lực chân trị xuống ấm không cứu người nắm xuống được, cầm xuống được. Cho nên rốt cuộc rồi chỉ mình có tu mới giải tỏa được, tu mới thấy rõ mình, tu mới thấy cái phần hồn của mình là bất diệt. Chúng ta đâu có nỡ đi giết người khác. Khi mà chúng ta thấy rõ ta là phong phú, đời đời bất diệt, chúng ta có nỡ đi giết người khác đâu, thì người khác cũng như chúng ta. Cho nên cái tình thương hòa ái đó nó bừng sáng trong nội thức đối với những người tu thiền và lập lại trật tự cho chính họ, thì họ thấy sự công bằng, họ thấy cây cỏ, họ thấy hoa quả vạn vật đều đồng tiến hóa như họ, không có nỡ sát hại và không có nỡ đem chôn sống lấy họ. Cho nên họ bằng lòng học nhận và thực hiện từ bi để cống hiến mọi nơi mọi giờ. Cho nên chúng ta mỗi người đều tầm đạo, nhưng mà tùy duyên trở hành. Người thích thần, kẻ thắng, người thích tiên, kẻ thích Phật, người thích Chúa, tưởng tới vô cùng. Đó là từ giai đoạn một để tiến qua mà thôi. Cho nên cái phương pháp công phu cũng là một phương tiện. Cho nên cái phương tiện này, chúng tôi đã nghiên cứu và thực hành. Chính bản thân chúng tôi thực hành và gặt hái được sự kết quả. Rồi những người kế tiếp cũng thực hành và gặt hái được kết quả để công hiến cho quảng đại quần chúng, chứ không có vụ lợi. Không có quyền bán đạo mà ăn, trình độ không mua, không bán được. Cho nên chúng ta phải thực hành để khai triển cái phần tâm linh sáng suốt sẵn có của chính mình. Thì mỗi người có một nghề chuyên môn tại thế là có nhiệm vụ để đối diện giữa nhân loại và thiên loại trong tinh thần thương và đạo đức, trong chu trình xây dựng tiến hóa. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi, bất cứ tôn giáo nào cũng có thực hiện được. Người nào chỉ thực hiện thì pháp của người đó không phải lệ thuộc và điều khiển bởi người truyền pháp. Tôi đã nhắc nhiều lần. Cho nên tất cả chúng ta, mọi người phải có nhiệm vụ chữa mình và xây dựng cho chính mình. Đó là điểm chắc. Nếu mà chúng ta quên nhiệm vụ, biết lo cho gia can, biết lo cho con cái, biết phê bình xã hội, biết phá hoại các nơi công cộng, nhưng mà không biết xây dựng cho chính mình thì kể cũng như không. Đó là tội lỗi, đó là sự tâm tối. Cho nên chúng ta phải thức tâm và tự xây dựng lấy mình và chịu trách nhiệm lấy mình. Thể xác quyền vi của trời Phật An Bang này không phải dễ có, khoa học không tạo được. Các bạn đã xác nhận rõ. Thấy tôi nhỏ bé như vậy và đầu óc tôi nghĩ tôi vô cùng là làm chuyện đấm trời tôi không phải thể làm. Đó, ta mới thấy rằng ta là vô cùng. Mỗi người chúng ta có một tâm linh và có một kho tàng trí nhớ tình thương và đạo đức. Rõ ràng chúng ta biết yêu ta, biết thương thể xác này, biết xây dựng cái thể xác này lập lại trật tự sáng suốt và hòa cảm với mọi nơi mọi giới, thì các bạn thấy rằng các bạn có an ninh không? Có người đi ra mọi người thích và hòa cảm hòa ái với chính chúng ta, đó là an ninh, không phải của cải và không phải xứng ống là an ninh. Chúng ta ở trong mảnh đất xứng ống, sử dụng súng ống và bỏ súng ống ra đi. Chúng ta thấy rõ rồi. Chỉ có cuối cùng là cái ý giới tình thương và đạo đức. Ngày nay chúng ta đã được ý giới tình thương và đạo đức xâm chiếm trong đầu óc của chúng ta là khắp thế giới. để đưa tay nâng đỡ chúng ta, đưa chúng ta tới chỗ tự do, hòa hợp, sống động và được có cơ hội sống trong lễ sống của cảnh đời. Rồi còn cảnh đạo thì ai lo đây? Chính mình phải lo. Vì ông trời chưa sạch, ông trời Việt Nam chưa sạch và ông trời của xứ Mỹ cũng vẫn còn nguyên. Thì tại sao chúng ta hòa hợp với thiên nhiên để sống đời đời? Cảnh đời đời là ở đó, chứ không phải cảnh đời đời ở trong thể xác này. Đó là cảnh đời đời ở trong căn nhà này. Không. Thức hồi sinh chúng ta vô cùng. Cái phần sống động, nghị lực của phần hồn của chúng ta là vô cùng. Cho nên phải nhớ đó để mà tu thiền. Tu thiền là lập lại trật tự để dưỡng sinh tâm lẫn thân. Khi cái tâm chúng ta minh bạch, hiểu rõ rằng đây là trời đất hòa là một, huynh đệ hòa là một, tất cả càng khôn vũ trụ từ mọi trạng thái mà có. Cho nên chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mà định. Không có trạng thái nào chúng ta dám chê, vì chúng ta phải chấp nhận tất cả những trạng thái đều giáo dục và cho chúng ta học. Bất cứ một cái hành động nào đến cũng là giáo dục chúng ta và cho chúng ta thất thức tâm để sửa chữa tâm hồn của chúng ta, để tiến tới trở về quê sư tân cũ. Chúng ta không có người nào và chỉ lễ thuộc người nào hết, và không có người nào chỉ lãnh cái phần ô trượt, nhưng mà luôn luôn muốn hưởng sự thanh cao nhẹ nhàng thì chúng ta phải làm. Phải làm chắc tử rồi chúng ta mới trở lại với cái cảnh đó, cái cảnh đời đời bất diệt là thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cuộc mỗi người phải trở ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt của mỗi phần hồn. Cho nên hôm nay tôi cũng rất vui mừng, mừng được tương ngộ quý vị nơi đây. Thì chúng ta có những gì thắc mắc, quý vị nên hỏi tôi và tôi sẽ trả lời về khả năng sẵn có của chúng tôi.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.